Tạo hóa chi môn, chương 1490, con rơi của sư Hương Quân, góc truyện audio.com. Đối với một cái hợp đạo thánh đế, thái dịch dưới địa vực có lẽ quá mênh mông vô biên. Bất quá đối với Ninh Thành mà nói, thần thức của hắn dễ dàng liền bao trùm toàn bộ thái dịch giới. Tất cả sự vật của thái dịch giới rõ ràng trình hiện tại trong đầu của hắn, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen, thậm chí ngay cả hạng đỉnh thiên trước đây được hắn cứu hắn đều nhìn thấy. Đáng tiếc là tại trong thần niệm của hắn cũng không có thấy bất luận tung tích gì của sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành chưa từ bỏ ý định, thần thức một lần lại một lần đảo qua thái dịch giới. Hắn có thể khẳng định thái dịch giới địa vực hắn không có quên nửa điểm. Chính là mấy cái địa phương ngăn cách thần thức của hắn, hắn cũng thẩm thấu đi vào. Cuối cùng vẫn như cũ vững tin, không có Trảm Tình Luân Hồi Đạo. Dù cho không biết Trảm Tình Luân Hồi Đạo là dạng gì, Ninh Thành cũng có thể từ cái tên này nghe ra một chút. Huống chi hắn đã biết sư Quỳnh Hoa tu luyện, Trảm Tình Luân Hồi Đạo nếu là nơi đạo vận cửu chuyển thánh đạo chỉ bước vào bước thứ ba, vậy khẳng định có luân hồi quy tắc đạo vận. Trên thực tế đến bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy một chỗ nào như vậy. Sư Thiền Tịch dầu gì cũng là mẫu thân của sư Quỳnh Hoa, nếu là cửa vào của Trảm Tình Luân Hồi Đạo không ở thái dịch giới, sư Thiền Tịch tuyệt đối sẽ không nói mò. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đơn giản an định tâm thần, lần thứ hai một lần lại một lần tra xét toàn bộ thái dịch giới. Khi thần thức của Ninh Thành tại lần quét thứ 17, thần thức của hắn dừng ở một chỗ không gian xám trắng bên góc ngoài cùng phía bắc thái dịch. Thần thức từ nơi xám trắng này thấm vào, là một cái hải vực của thái dịch giới. Hải vực màu sắc vốn chính là xám trắng, cũng không có cái gì kỳ quái cả. Ninh Thành lại mơ hồ từ trong nơi xám trắng này cảm nhận được một loại loáng thoáng đạo vận, loại đạo vận này cùng luân hồi đạo vận dĩ nhiên có chút tương tự. Ninh Thành thần thức đơn giản hoàn toàn thẩm thấu đi vào, nhiều lần điều tra. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành từ hư không một bước bước ra, rơi vào trước không gian màu xám trắng nọ. Nơi này có cổ quái, thần thức của hắn quan sát được rất có thể là biểu hiện giả dối. Phía sau không gian màu xám trắng thật sự là thái dịch vùng ven biển rộng, tại dưới Ninh Thành nhiều lần quan sát, hắn mơ hồ đã nhìn ra dùng mắt thường nhìn qua chỗ màu xám trắng này là biển, nhưng nếu là cảm thụ trong đó đạo vận khí tức cũng không là khí tức của biển. Biển sẽ không có cái loại luân hồi đạo vận này. Ninh Thành giơ tay lên liền xé đi xuống. Một trận nặng nề chi âm truyền đến, Ninh Thành lần đầu tiên dĩ nhiên không có xé rách. Thật là lợi hại, không muốn nói một cái giới vực coi như là một cái vị diện. Ninh Thành lần này cũng xé rách, Ninh Thành một lần không có xé rách nơi này, khả năng duy nhất đó chính là một mảnh xám trắng không gian này so với vị diện càng cứng cỏi hơn. Ninh Thành lần thứ hai giơ tay lên xé đi xuống, lần này hắn hầu như dùng tới 60% lực lượng đạo vận. Một đạo vỡ vụn âm hưởng truyền đến, tại trước mặt Ninh Thành xuất hiện một cái lối đi. Trong thông đạo đạo vận khí tức truyền ra, mang theo một chút luân hồi đạo vận. Phía sau này quả nhiên không phải là biển rộng, mà là không gian, cộng thêm nơi này có chút luân hồi đạo vận, Ninh Thành hầu như 100% khẳng định nơi này chính là Trảm Tình Luân Hồi Đạo của cửu truyền thánh. Góc truyện audio.com, đạo trì, Ninh Thành không có nửa phần do dự trực tiếp bước vào trong thông đạo này. Cường đại bàng bạc đạo vận khí tức tại trong thông đạo bắt đầu khởi động, những thứ khí tức này rất cường đại, hơn nữa quy tắc rõ ràng. Nếu như là Ninh Thành tại trước khi bước vào bước thứ ba tới nơi này, hắn nhất định sẽ bị bàng bạc đạo vận khí tức nơi này trấn trụ. Hiện tại Ninh Thành chẳng những bước vào bước thứ ba, thậm chí là bước vào hợp giới cảnh, nơi này khí tức với hắn mà nói thật giống như em bé học đi bình thường giống nhau, rất buồn cười. Ở chỗ này tạo giới coi như là thành công, cũng bất quá là so với ngụy giới mạnh hơn một phần mà thôi. Coi như là so với tinh thần đạo quân cường giả loại này, cũng không bằng. Chỉ là vài hơi thở thời gian, Ninh Thành liền rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức của Quỳnh Hoa. Dù cho qua hơn 10 vạn năm, Ninh Thành vẫn là có thể cảm thụ được. Ninh Thành thần thức không chút kiêng kỵ quét ngang ra ngoài, sau một khắc hắn đã nhìn thấy thân ảnh Quỳnh Hoa bên ngoài mấy trăm trượng. Thân ảnh sư Quỳnh Hoa đông lại. Thật giống như một pho tượng băng, Ninh Thành nhất thời ngây dại ra, hắn thấy rõ ràng, Quỳnh Hoa không phải là hình như một pho tượng, mà là đã thật sự biến thành một pho tượng băng. Khóe mắt Ninh Thành như sắp nứt ra, một bước liền rơi vào bên người sư Quỳnh Hoa, tay chân của hắn, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Quỳnh Hoa chẳng những trở thành một pho tượng còn không hề có khí tức hồn phách. Đây là thần hồn câu diệt. Kinh khủng luân hồi đại đạo khí tức xoắn tới, đạo luân hồi đạo vận khí tức này, dường như muốn đem Ninh Thành cũng hóa thành tượng băng. Đi chết đi, Ninh Thành giơ tay lên một quyền đánh ra, cường đại đạo vận khí tức muốn đem hắn tịch cuốn vào đồng dạng hóa thành băng, tại dưới một quyền này của Ninh Thành tiêu tan thành mây khói. Dường như cảm giác được Ninh Thành cường đại, kinh khủng luân hồi đại đạo khí thức kia cũng không dám cuốn đến quanh người Ninh Thành nữa. Ninh Thành hoàn toàn hiểu Quỳnh Hoa tại sao phải biến thành tượng băng, nàng là bởi vì tại thời điểm vượt qua cái chỗ này, bị vô cùng vô tận luân hồi đạo vận này trấn áp, sau đó thần hồn tiêu tán, bị luân hồi đại đạo ngưng hóa thành tượng. Cuồng bạo cùng nôn nóng từ từ bình thường lại, nơi này rõ ràng là vị trí trảm tình luân hồi đạo, Quỳnh Hoa tại sao lại hóa thành tượng. Ninh Thành tay run rẩy cầm tay Quỳnh Hoa lạnh như băng, ánh mắt của hắn rơi vào trên một ngôi cao màu trắng lớn không xa. Tại đó trôi lơ lửng ba chữ trảm niệm đài. Dùng thực lực của Ninh Thành, ý niệm chuyển nhẹ, dĩ nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Trảm niệm ý tứ hiển nhiên là chém đi đạo niệm, cái đó và cửu chuyển thánh đạo trì trảm tình cũng là có chút cùng loại. Hắn đã gặp sư Hương Quân, so với sư tổ kẻ sáng lập cửu chuyển thánh đạo trì còn già hơn, biết cửu chuyển thánh đạo trì kỳ thực cũng phải cần trảm tình luân hồi. Quỳnh Hoa sở dĩ chưa từng có đi nơi này, nhất định là không có chém đi tạp niệm trong lòng nàng. Trong đầu Ninh Thành hiện ra lời Quỳnh Hoa trước khi cùng hắn biệt ly. Ta chưa từng có ý nghĩ đối với bất kỳ nam nhân nào tại thế thứ 9 lại cùng ngươi kết làm phu thê. Ta nghĩ ta nhất định là dùng tính mạng yêu ngươi, dù cho ta bởi vì tu luyện chém đi tình cảm cửu thế cũng không cách nào dứt bỏ phần ký ức này. Ta sợ ta thực sự bước vào bước thứ 3, vậy ta sẽ không còn. Góc truyện audio.com Biết ngươi là ai, Quỳnh Hoa không cách nào dứt bỏ phu thê tình cảm cùng hắn tại thế thứ 9, không muốn chém đi một phần tình cảm này, cho nên bị trảm tình luân hồi đạo biến thành tượng băng, bỏ mạng ở nơi này. Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại, đó là vật chân quý nhất của ta trong 10 kiếp ta tuyệt sẽ không trảm đi. Ninh Thành bỗng nhiên cảm nhận được nội tâm tự bạch của Quỳnh Hoa ngay lúc đó. Quỳnh Hoa, Ninh Thành khóe mắt nhòe lệ, hắn biết đây không phải là ý niệm Quỳnh Hoa lưu lại đang nói chuyện, mà là chấp niệm của Quỳnh Hoa. Hắn may mắn nhất không phải là chiếm được Huyền Hoàng Châu, không phải là cảm ngộ trảm đạo tạo giới, không phải là chiếm được Hồng Mông Đạo vận hợp giới thành công. Mà là hắn có Lạc Phi cùng Yến Tễ, còn có Quỳnh Hoa đối với hắn tình cảm chấp niệm. Đây là giống như Ngô Thanh, nữ tử để lại cho hắn chấp niệm. Ninh Thành nhìn gương mặt Quỳnh Hoa không hề có sinh cơ thì thào nói. Quỳnh Hoa, ta đã từng nói với nàng, bảo nàng nhớ kỹ có một loại tình yêu không vào luân hồi, bất kể thời không, đại đạo mạnh hơn nữa cũng chém không được. Nếu là đại đạo chạm đi tình yêu này, chúng ta liền làm lại một lần nữa. Nếu là đại đạo ngăn cản chúng ta một lần nữa, ta liền chém đi đại đạo. Trước đây ta không có thực lực đó, ngày hôm nay ta sẽ chặt đứt mọi thứ ngăn cản ta và nàng, vô luận là vũ trụ mênh mông, hay là chí tôn cường giả cũng không người nào có thể ngăn cản. Ninh Thành lúc ban đầu thanh âm vẫn còn là thào nói nhỏ, nói đến phần sau thanh âm lớn dần, đến cuối cùng, giọng nói hắn càng là như chuông thần mộ cổ giống nhau tại trong luân hồi thông đạo này nổ vang không thôi. Hủy cho ta, nói xong câu đó, Ninh Thành bỗng nhiên quay đầu lại một quyền đánh thẳng vào trảm niệm đài. Trảm niệm đài tụ tập vô cùng vô tận luân hồi tạp niệm của cửu truyền thánh đạo trì vô số năm qua, đạo vận bề bộn kinh khủng. Nhưng tại trước mặt một quyền này của Ninh Thành, trảm niệm đài như giấy bình thường giống nhau, bị đập tứ phân ngũ liệt. Trảm niệm đài bị một quyền của Ninh Thành ầm nứt ra, vô cùng vô tận loang lổ tạp niệm cuồn cuộn nổi lên, Ninh Thành vừa nhấc tay, loang lổ vô biên tạp niệm đã bị Ninh Thành cắn nuốt không còn một mảnh. Một đạo thanh âm chói tai bén nhọn mơ hồ truyền đến. Ngươi là người phương nào, cửu chuyển thánh đạo chỉ ta trảm tình luân hồi đạo có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn hủy trảm niệm đài của ta, hủy luân hồi đạo của ta. Thù đoạt người đại đạo bất cộng đái thiên, chẳng lẽ cho là cửu truyền thánh đạo ta dễ khi dễ sao? Ninh Thành giơ tay lên ôm lấy sư Quỳnh Hoa lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh như băng nói. Trảm tình luân hồi đạo sau này cũng không nhất định còn tồn tại, ngươi cũng chưa chắc tồn tại nữa. Nơi làm cho thê tử ta hóa thành tượng băng, ta Ninh Thành nhất định hóa thành bột mịn. Sư Quỳnh Hoa là hậu bối của sư môn ta, sinh tử có liên quan gì tới ngươi? Coi như là đạo lữ của ngươi, ngươi coi như là hậu bối đời sau của sư môn ta, lại có dũng khí khi dễ tổ sư ra sao? Ninh Thành càng là hàn ý nói, sư Hương Quân cũng không dám ở trước mặt ta nói lớn tiếng, ngươi tính là cái thá gì? Chỉ là một đứa con rơi của sư Hương Quân lưu lại mà thôi. Nếu không phải sư Quỳnh Hoa cũng xuất môn từ nơi này, Ninh Thành sớm đã chửi ầm lên. Cách chương.